Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Nguyên Tạng, chúng con thật rất là hoan nghị, rất vui được đón tiếp Thầy đến sinh hoạt với chúng con tối hôm nay. Đây là một buổi tối rất là đặc biệt được đón tiếp Thầy, và chúng con mong rằng tối hôm nay chỉ là một cái buổi tối bắt đầu, và sau này chúng con sẽ có những cái buổi tối khác cũng sẽ được chào đón Thầy vào trong đây để sinh hoạt, để ban giảng cho chúng con những thời khắc. Dạ, giờ đây thì chúng con xin được đê đầu đảnh lễ để cung thỉnh Thầy ban cho chúng con một thời khắc tối hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật, chúng con xin được kính mời Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hỏi quý vị nghe rõ không? Dạ, Mô Phật, cảm ơn chị Dạ Lan. Để bắt đầu buổi sinh hoạt hôm nay, kính mời quý thầy cô, kính mời quý Phật tử trong rung chắp tay niệm Phật cầu nguyện được. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, xin chào chị Dạ Lan và quý vị an sư ở trong room. Mới hôm qua có giao liên lạc với chị Dạ Lan về cái buổi sinh hoạt hôm nay. Trước đây chị Dạ Lan cũng có phone qua ngoại đức để mời Nguyên Tạng vào sinh hoạt trong room, nhưng vì công việc thật sự nó quá bận, phần thì đi học, phần thì lo cho cái căn nhà ngoại đức, cho nên không có cái thời gian để vào sinh hoạt. Tôi mong quý vị ở trong room thảo luận và quan hệ cho. Thì như quý vị biết, trong tuần qua giáo hội Phật giáo Việt Nam Thánh Nhất chúng ta rất là đau buồn qua sự ra đi của Ni Sư Chí Hải, một trưởng lão ni, một cái vị cột trụ ở trong ni giới tại Việt Nam. Sự ra đi của Ni Sư Chí Hải đã làm bàng hoàng và sửng sốt cho tất cả tăng ni và Phật tử ở trong cũng như ngoài nước. Thân của Nguyên Tạng cũng vậy, rất là thương kính Ni Sư, một người đã có cái công truyền bá Phật pháp và rất là sâu rộng trong xã hội Việt Nam từ đầu thập niên 60 cho tới ngày hôm nay. Trên trang nhà Bổn Đức thì Nguyên Tạng đã cố gắng sưu tập nhiều tài liệu do Ni Sư dịch thuật cũng như viết lách, do có thể là thiếu sức. Tới ngày hôm nay thì trên cái trang riêng của Ni Sư thì rất là nghèo nàn, chỉ có một vài tác phẩm tiêu biểu. Nói đến ngày mà Ni Sư ra đi, trên Vạn Đức chưa có cái tác phẩm tặng thư sống chết. Đó là tác phẩm kinh điển. Mình tặng gọi là tác phẩm kinh điển bởi vì đó là một cái loại tác phẩm kinh điển tuyệt tác của Phật giáo Tây Tạng, của Lạc Ma Sovan Rinpoche. Tức là một người Lạc Ma nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng mà Ni Sư Chí Hải đã dịch ra tiếng Việt, là tác phẩm đã bán rất là chạy. Trước đây Ni Sư còn bình sanh, Nguyên Tạng cũng có ý phổ biến tác phẩm đó trên Internet để cho các nơi có cái điều kiện học hỏi, bởi vì có nhiều vị ở Đông Âu, ví dụ bên Liên Xô hay là bên Trực Khắc, không có cái cơ hội để mà thẩm sách, thì qua Internet có thể thẩm được. Cái ngày Ni Sư qua đời thì mình mới nhớ cái tác phẩm đó là chưa có, cho nên nhờ một Phật tử thành viên của trang nhà Bổn Đức đã cắt tóc đánh máy để đưa lên ở trên website. Cho tới thời điểm này là một cái chương rất là quan trọng, tức là đưa tâm về nhà. Đó là một cái chương ở trong tác phẩm dày hơn 500 trang. Cái chương đưa tâm về nhà là Ni Sư Chí Hải rất là tâm đắc và muốn truyền đạt tới tất cả những độc giả, những ai có duyên tới Phật pháp. Nên đây thì xin mời quý vị vào đọc cái chương đưa tâm về nhà trong cái tác phẩm tặng thư sống chết do Ni Sư Chí Hải phiên dịch. Cái đó là một cái tấm lòng mà muốn người dân tặng lên Ni Sư nhưng cái tuần sơ thất để giúp ngắn thời gian. Nhưng bạn có vừa nhận được một cái bài thơ của Thượng Tọa Thích và Đức Thắng ở bên nhà. Thượng Tọa lỡ cái bài thơ này để mình phổ biến ở trên trang web, nhưng mà hồi sáng giờ đi công việc cho nên chưa có cảnh để update lên ở trên website. Nhưng đây xin gửi đến quý thầy cô cũng như quý tử trong dinh. Bài thơ của thầy Đức Thích Đức Thắng có cái tựa đề là Sương Ứa Lệ, Kính Giác Linh của đi sư Thích Nữ Chí Hải, Nhân Trùng Sơ Khách. Môi cánh mộng nhưng trời mây xếp lại, người ra đi bụi đỏ chợt hao mòn, nhớ vầng trăng lửa cài xong cửa mộng, nửa giật mình sương ứa lệ tàn cánh, cầu sinh tử gãy đôi bờ hiểm hại, bụi mây mờ xin vẽ lại phía sau, đôi mộng mị lững lờ sương đầu, lãng hồng phai nghe khóc vỡ ngày tàn, hoa sống cả bạc đầu vương nắng sớm, bụi tro tàn theo gió nước lang thang, bờ bến cũ người về sao chợt sáng, để mạnh người nhớ tiếc lại sâu lưng. Đó là bài thơ Sương Ứa Lệ của Thượng tọa Thích Đức Thắng, kính dâng lên Cố Giác Linh, đi sư Thích Nữ Chí Hải, Nhân Trùng Sơ Khách. Thầy nhân đây thì con xin đi sư chứng minh cho chúng con. Sau khi nói chuyện này thì con sẽ cố gắng bớt lên ở trên website để cho quý thầy cô cũng như quý Phật tử xa gần vào đọc để tưởng nhớ đến đi sư. Mình đang sử dụng cái máy của thầy Giang Phong Trường, mà cái máy này rất ít không có microphone cho nên không có biết là cái gì có lời lạ không, xin quý vị cho biết. A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị rất nhiều. Buổi nói chuyện hôm nay đề tài là luân hồi và tái sinh, và nhân cái sự kiện ra đi đột ngột của Ni Sư Thích Nữ Chí Hải. Và nói chuyện hôm nay mình không có bàn về cái sự ra đi đột ngột của Ni Sư Chí Hải, mình chỉ bàn tới vấn đề sống chết. Đó là cái vấn đề cốt lõi, nền tảng và cơ bản rất là gần gũi với cái đời sống của chúng ta. Hy vọng rằng qua cái buổi gặp gỡ hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với đại chúng những cái hiểu biết của mình về vấn đề này. Thì mong rằng sẽ có một chút lợi ích đến với quý vị. Và nói chuyện sẽ có mấy phần như sau. Thứ nhất là giới thiệu tổng quát, thứ hai là vấn đề chết, tức là chết là cái gì. Thứ ba là vấn đề luân hồi. Thứ tư là tái sinh. Thứ năm là chuẩn bị trước khi chết. Thứ sáu là mỗi đến cái nhìn lạc quan cho cái mức định tương lai của chúng ta. Và phần cuối cùng là có thể chúng ta sẽ thảo luận với nhau. Thưa quý thầy cô, thưa quý Phật tử ở Đông Dương, theo cái nhìn của nhà Phật đó, chết không phải là hết, mà chết chỉ là một sự thay đổi hình dáng, mà thần thức của người chết sẽ vẫn nguyên viễn đi tới kiếp sau, mà dân gian người ta gọi là đầu thai hay là đi tái sinh. Cái danh từ tái sinh là chỉ phổ biến sau này khi Phật giáo Tây Tạng được truyền vào phương Tây và có nhiều cái tác phẩm được dịch ra tiếng Việt, thì cái danh từ tái sinh mà chúng ta nghe nhiều hơn. Nếu mà cái người tu tập hay là một chúng sanh phàm phu mà chưa chứng đắc khỏi vòng sanh tử luân hồi, người ấy vẫn phải quay đi quẩn lại trong ba cõi số đường từ kiếp này đến kiếp khác. Trước đời sống này đó, thì chúng ta đã có vô số đời trước, và nếu không có tu tập giải thoát viên mãn thì còn vô số đời sống ở phía sau đang trực chờ chúng ta. Đại khái cái đó gọi là luân hồi. Chúng ta cứ đi rồi đến, ba cõi sáu đường, thì cái đó gọi là luân hồi. Nói đến cái vấn đề thứ hai là nói về vấn đề chết. Chết là một trong bốn hiện tướng, tức là sanh lão bệnh tử. Đó là cái quy luật tự nhiên của đất trời, ai mà sinh ra trong cõi đời này mà không chết đi. Cho nên chết chỉ là một trạng thái mà thôi. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, thì chết xảy ra khi mà nghiệp duyên của chúng ta trên trần gian này không còn nữa. Và nói cách đơn giản như vậy, đó là nói về chúng sanh, còn nói về những cái vị Bồ Tát thì hạnh nghiệp đã viên mãn. Ngài ta nói một câu nữa là nhiều người chết là vì thiếu phước hay là hết phước. Nói chung là cái định nghĩa về chết có rất nhiều người là tranh cãi với nhau. Khi mà tập sách của Nguyên Vạn ra đời Chết là tái sinh thì có nhiều độc giả viết thư về phản đối cái định nghĩa của Đức Đạt Lai Lạt Ma là chết là vì thiếu phước đó. Nói tại sao là thiếu phước được thì mình nghĩ cũng đúng thôi. Phước chúng ta không còn thì chúng ta ra đi thôi. Còn những cái vị mà Bồ Tát hay là những cái vị hạnh nguyện mà giáng sinh xuống trần gian mà ra đi, ví dụ như Ni Sư Cái Hải chẳng hạn, thì có thể là hạnh nguyện của Ni Sư đã viên mãn thì Ni Sư ra đi thôi. của những người như chúng ta, những người chúng sanh phàm phu trật tự, chúng ta có thể là chúng ta ra đi là vì thiếu phước. Định nghĩa của Đức Đạt Lai là ma rất là phủ phàm nhưng mà nó rất là chi lý. Chết là một sự thật hiển nhiên ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta phải chấp nhận, có muốn hay không nó vẫn đến với chúng ta. Mình theo ví dụ chết giống như là mình cái mình đi ngoài đường mà mình gặp đèn đỏ vậy đó, có ai ra đường mà không gặp đèn đỏ đâu. Thì cái chết nó đến với chúng ta rất là tự nhiên. Trên mặt tâm lý đó, thường á, cái chết là tượng trưng cho sự mất mát, không còn hy vọng. Chết là đi vào ngã rẽ của bóng đêm, sự hiện diện, sự lâu và sợ hãi. Trên mặt Phật học đó, thì chúng ta nhìn cái chết nó rõ ràng hơn. Chết chúng ta phải hiểu là nó có qua hai giai đoạn. Thứ nhất là chết lâm sàng, và thứ hai là chết thật sự, cái việc chết não. Chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta có những cái người thân mà qua đời, là chúng ta sẽ quan sát là cái người đó sẽ có qua hai giai đoạn chết. Thứ nhất là chết lâm sàng, thứ hai là chết thật sự. Chết lâm sàng theo sự đánh giá của nền y học hiện đại là sự ngừng hoạt động của não. Tiếp theo là tim ngừng đập, phổi ngừng thở, thân nhiệt hạ xuống. Khi mà thân nhiệt xuống thì tứ chi lạnh và khô cứng lại. Thì cái đó đó chỉ gọi là chết lâm sàng mà thôi. Khi mà chết lâm sàng, những người mà trước đó phát nguyện là hiến cúng những cái bộ phận trong thân thể của mình cho những cái bệnh nhân khác, ví dụ là cắt một cái trái thận hay là cái quả tim để mà cấy qua những cái bệnh nhân khác họ cần, thì bác sĩ sẽ tiến hành ngay cái giai đoạn là cắt những bộ phận đó giao qua cho những cái phân phần khác để mà họ tế ghép vào những cái bệnh nhân đang chật chội. Cái vấn đề này cũng gây ra sự tranh cãi là bởi vì chết lâm sàng là đã tắt thở nhưng mà thần thức của người chết vẫn chưa ra đi, cho nên cái việc mà thật giao vô để mà lấy một cái thận hay lấy một cái quả tim sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến cái sự tái sinh của người chết, có thể tạo ra sự đau đớn. Cho nên ở trong tài liệu thoát sanh tử hay là các kinh điển của Tây Tạng các nhà chúng ta là sau khi cái người đã tắt thở đó, chúng ta không có nên xúc chạm đến cái tử thi, để cho tử thi được nằm yên trong vòng từ 3 tới 8 tiếng đồng hồ để giúp cho cái thần thức của hương linh tiến tới cái giai đoạn chết thứ hai, tức là giai đoạn chết thật sự, tức là cái thần thức được lắng đọng để mà ra đi. Theo phần giáo Tây Tạng, sau khi chết thì cái người tâm can quyến thỉnh một vị lạc ma tới để mà làm phép chuyển đi thần thức. Vị lạc ma đó tới tùng kinh cầu nguyện để làm phép chuyển đi thần thức. Vì đó sau khi tập thể kinh xong thì làm cái phép mà bắt ấn vị chú và khai thị ở trên đỉnh đầu, giống như là dẫn đường để cho thần thức được thoát ra từ ở trên đỉnh đầu. Thì cái đó là cái truyền thống mà giúp cho cái người quá cố để nhẹ nhàng rời khỏi thể xác một cách rất là nhẹ nhàng và ra cái phép là chuyển di thần thức. Cái vấn đề chết lâm sàng và chết thật sự đó là một cái vấn đề rất là tế nhị, là nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của xã hội. Ví dụ như là những cái người mà chết ở trong bệnh viện đó là rất là khó khăn, nhưng mà nếu mà mình hiểu biết thì có thể mình giúp cho hương linh. Ví dụ như chúng tôi ở bên Úc thì có đi hộ niệm nhiều cái người mà chết ở trong bệnh viện. Có nhiều bệnh viện họ rất là khó khăn, họ mất thân nhân là phải tôn trọng cái đạo luật y khoa, tức là sau khi chết là họ phải đưa cái tử thi vào trong phòng lạnh liền, không có được để ở ngoài là sợ nó bị ô nhiễm. Nhưng mà có nhiều bệnh viện á, họ rất là tôn trọng là công việc tiến hành tắm rửa tử thi phải làm sau ít nhất là 3 tiếng đồng hồ để mình giúp cái vấn đề chỉ như thần thức của hương linh được nhẹ nhàng. Chúng ta nói cái vấn đề chết não á, nó ảnh hưởng tới cái trục trặc của gia đình như xã hội á, là sẽ có hại đến cái thần thức hương linh nếu chúng ta không hiểu. Thì ở nhà cũng như bệnh viện thì chúng ta, khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta cố gắng và làm theo những cái lời ở trong kinh Phật dạy để giúp nó hương linh, không có nên tiếp xúc vào tử thi sau khi người thân của chúng ta qua đời. Ở Việt Nam á, thì thống của người Việt của chúng ta thì quá ư thương mến và lý trước cái người sắp ra đi, cho nên sau khi mà người đã tắt thở thì cái người thân á vô ôm cái tử thi khóc lóc giành giật chiến đấu với tử thần để mà cho cái thần thức đừng có ra đi sớm. trong một vài trường hợp hãn hữu đó, thần thức sẽ hầu như là bởi vì sao? Bởi vì tắt thở nhưng mà thần thức vẫn còn nằm ở đâu đó trong thân thể, cho nên là do cái sự nghiến liếm quá cực mạnh cho nên là thần thức có thể sẽ hóng lại sau 8 tiếng đồng hồ. Cái gì nghe rõ không? Tức là người chết có thể ra đời 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà nếu trường hợp vì đó cái thần thức quá mạnh thì có thể vì đó sẽ hồi dung và sống lại. Ở Việt Nam chúng ta kinh nghiệm rất là nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Ở trong đạo Phật á, cái chết thứ hai đó là cái chết não rất là quan trọng, bởi vì đó là cái hoạt động của vô thức. Mà hoạt động của vô thức đó là nó trở nên tàn hình đối với máy móc. Máy móc của thời đại chính sách không thể nào đo được cái đường đi của vô thức. Cho nên là những cái máy móc mà siêu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể thấy được cái sự hoạt động của nó. Mà khi chúng ta không thấy thì chúng ta nghĩ rằng không có, nhưng mà kỳ thực ra cái sự hoạt động của tiềm thức và vô thức nó rất là nhỏ nhịn, chúng ta không thấy. Cho nên khi mà chúng ta không thấy á thì chúng ta cần có thời gian để mà chúng ta giúp cho hương linh được ra đi nhẹ nhàng. Cái thứ hai nó ảnh hưởng tới cái cộng tử nghiệp. Cộng tử nghiệp tức là near death experience, cái tử tâm tối hậu. Cái tử tâm tối hậu nó rất là quan trọng để mà quyết định cho cái đường đi tái sinh của cái người quá cố. Khi mà chúng ta biết được như vậy thì chúng ta cố gắng giúp cho cái người chết ra đi được nhẹ nhàng và giữ cái không khí ở trong phòng rất là nghiêm trang, rất là nhẹ nhàng, cho hương linh ra đi được nhẹ nhàng chứ không có được tạo ra một cái sự rối loạn nào. Thì cái đó là một cầu môn của những nhà lãnh đạo và tâm linh. Chúng ta bước qua cái phần thứ ba, đó là phần về vấn đề luân hồi. Chữ luân có nghĩa là bánh xe, mà hồi có nghĩa là đi về hay là trở lại. Hồi hương tức là trở về quê hương. Và luân hồi tức là sau khi chết thì hương linh sẽ trở lại trong vòng sanh tử luân hồi, chỉ gọi tắt là luân hồi thôi, nên là vòng sanh tử luân hồi. Nói chung á, nếu trường hợp mà chúng ta một đời tu tập 30-40 năm hay là 70-80 năm tùy theo cái tuổi thọ của một đời người ở trong trần gian này, mà ngày cuối cùng chúng ta chưa đạt đạo đạt ngộ thì sau khi chết chúng ta sẽ tái sinh hay là đi đầu thai vào một cái cõi giới nào đó. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn hay là Thiên Nhân, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Nếu rồi mà chúng ta không có chứng đắc và giác ngộ thì chúng ta sẽ đầu thai hay là tái sinh vào 6 cõi là trời, người, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Phần kế tiếp là cái phần đi đầu thai hay là đi tái sinh. Sau khi chết thì chúng ta sẽ đi tái sinh hay là đi đầu thai, mà chúng ta sẽ đặt một cái câu hỏi là cái gì sẽ dẫn chúng ta đi. Như hồi nãy Võ Viên Lý đã có giảng qua cái phần này rất là chi tiết, chúng tôi chỉ xin lặp lại: thần thức và nghiệp lực sẽ dẫn chúng ta đi vào một cái cõi giới nào đó sau khi mà chúng ta tắt thở. Sau giờ phút tắt thở cho tới 7 ngày, cho tới 21 ngày, cho tới 49 ngày, cho tới 100 ngày, hay là cho tới 1 năm, hay là cho tới 3 năm. Tức là 3 năm là cái điểm mốc mà xả tan. Theo cái truyền thống của Á Đông chúng ta, một cái người mà qua đời thì cái người thân phải để tan. Tùy theo cái sự liên hệ ở trong gia đình mà chúng ta để tan, phải lâu nhất là 3 năm, phải xả tan. Hay là cái thần thức đó có thể đi đầu thai trong vòng 6 năm, trong vòng 10 năm hay là tới 30 năm. Có nhiều trường hợp như vậy. Có những trường hợp rất là ly kỳ mà bản thân chúng tôi được biết, vì chúng tôi sống ở chùa Thiện Phú ở Nha Trang đó, có một cái cô đó, năm đó là cô 45 tuổi. Nhưng mà năm 18 tuổi đó thì cô bắt mình giống như là bị mai mặt nè. Cô ở trên đảng Phú Cấp, cách thành phố Nha Trang khoảng 10 cây số. Khi mà cô bị bệnh như vậy, trong người cô rất là khác thường. Mỗi khi mà cô có boyfriend á, cái người boyfriend á không có ở với cô lâu. Tức là vì mới quen được 2-3 ngày là tự nhiên xung đột rồi chia tay. Tính tới năm mà 45 tuổi mà cô quen rất là nhiều người. Có nhiều người quen lâu rồi, sau đó dự tính tiến tới hôn nhân. Tới gần cái ngày đám cưới là tự nhiên nó xui khiến sao hai người cũng chia tay luôn. cuối cùng là có ai chỉ xuống gặp sư phụ thượng tọa Chân Kiến ở chùa Thiên Phú ở Nha Trang. Sư phụ lúc bây giờ rất là nổi tiếng trong cái việc mà điều phục những cái người bị bệnh tà. Sư phụ đã đưa cái đệ tử đó lên trên điện, cái mỏ lên cái đầu thì cứ để đi. Sau đó thì cổ mới khai thật, cổ là một cái người lính Pháp. Cái người mà nhập vô cái cô đó, cổ này gọi là một cái người lính Pháp chết phía sau hè nhà cổ đó từ đầu thập niên 30, tức là tính cho tới khi mà cổ sanh là tới 30-40 năm mà ổng vẫn không có đi đầu thai hay là đi thái sinh, mà ổng ở quanh quẩn nơi đó cho tới khi mà cổ được 18 tuổi đó thì ổng mới nhập vào, mà theo cổ biết cho tới 45 tuổi thì mới xuất hiện như vậy. Thì sư phụ mới khuyên là ông nên về chùa để mà tu tập, để mà giải thoát, chứ không nên được theo cái cô này nữa để làm khổ người ta. Thì khi mà ông theo làm khổ người ta thì ông cũng tạo nghiệp, tiếp tục ông sẽ chịu cái sự bạc khổ đau trong năm sau. Sau đó ông đã nói cái tên và người đã làm cái bài vị để thờ tại chùa. Thì tất nhiên sau cái lần đó thì cô nó đã trở lại bình thường, có gia đình. Chúng tôi kể dài dòng cái câu chuyện để mà chúng ta thấy rằng cái thần thức của hương linh đó, đi đầu thai mà đưa tái sinh đó, nó không có một cái thời gian nhất định, mà tùy theo cái nghiệp lực của mỗi người. Nói về căn bản đó, thì chắc ở trong cái lúc này chúng tôi không có cần phải định nghĩa chi tiết nghiệp là cái gì thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ nói sơ qua thôi. Nghiệp đó là hành vi, lời nói và ý nghĩ, cái là tam nghiệp thân khẩu ý, được gọi là nghiệp. Thì qua ba cái này có thể tạo thành quả báo về sau. Nhưng mà nhiều người còn tranh cãi về vấn đề này, nhiều người tranh cãi về vấn đề thân khẩu ý, tạo nghiệp có tác ý hay là không tác ý. Thì chúng ta có thể đúc kết qua bốn yếu tố như sau. Tam nghiệp và thân khẩu ý được hình thành qua kết hợp hay là bao gồm bốn yếu tố là có cố ý, có ý thức, có dự tính. Thứ hai là có cố ý, có ý thức trong cơn khủng hoảng do nóng giận hay là khủng hoảng do bị tâm thần, không có ý thức hành động nhưng mà do vô thức điều khiển, hoặc là có ý muốn hay là có dự tính trước đó, tức là mình có dự tính trước đó nhưng mà khi hành động thì mình không có ý thức, tức là một cái dự tính vô hình từ quá khứ nó thúc đẩy mình làm cái việc đó. Ví dụ như là bị mộng du chẳng hạn, thì trong cái mộng du họ đi tạo nghiệp thì cái đó vẫn hình thành nghiệp. Không cố tâm, không cố ý nhưng mà thiếu hiểu biết, ngu si thì gây hậu quả nghiêm trọng thì vẫn tạo nghiệp. Bốn cái yếu tố này chúng tôi vừa trình bày là tất cả những cái điều tạo nghiệp, và chính những cái nghiệp đó sẽ dẫn chúng ta đi đầu thai hay đi tái sinh về sau. Và tất nhiên cái nghiệp lực đó sẽ hình thành cái đời sau của chúng ta. Khi chúng ta đi đầu thai, cái giờ phút quan trọng chúng ta đi đầu thai là giờ phút đó sẽ quyết định cuộc đời của chúng ta về sau. Tất nhiên là khi chúng ta ra đời, do cái môi trường, do cái hoàn cảnh của xã hội nó sẽ thay đổi những cái nét về sau, nhưng mà cái chính vẫn hình thành khi mà chúng ta đi tìm cái nơi kế hợp để mà chúng ta đầu thai vào. Bốn cái trường hợp trên được xem là đủ tiêu chuẩn để tạo nghiệp, mà tất cả những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra sẽ có những cái quả báo tương xứng, có thể một hay là nhiều cái yếu tố để mà tập hợp toàn bộ là tất cả những cái quả báo về sau mà chúng ta sẽ lãnh nhận. Và bốn cái yếu tố trên sẽ vẽ ra một cái bức tranh kiếp sau cho chúng ta rất là rõ ràng. Ở trong kinh bộ quyển thứ ba đó, kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, thì Đức Phật đã nói rằng các loài hữu tinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là phân chia các loại hữu tình. Cái đó là cái định nghĩa rất là kinh điển ở trong Nikaya. Ở trong này quan trọng nhất là chúng ta thấy nghiệp là quyến thuộc. Và nghiệp là quyến thuộc tức là lúc nào nó cũng gần gũi với mình, nó đi sát bên mình, như là răng với môi, như là bóng với hình. Mình đi đâu làm việc theo đó. Tất cả những cái tiền tài, danh vọng, địa vị ở trên trần gian này mình tạo thoát ra là vài chục năm, khi mà chúng ta nhắm mắt lìa khỏi đời thì chỉ có nghiệp theo ta thôi, chỉ có quyến thuộc, nghiệp là quyến thuộc, là thai tạng sẽ theo ta, còn tất cả đều bỏ ra phía sau hết. Như đã nói, cái quan trọng nhất tái sinh hạt đi đầu thai là điều giao việc ta nhận nhất. Cái đó là cái vấn đề chính mà chúng ta phải nắm bắt. Khi mà chúng ta nắm bắt như vậy đó, thì chúng ta phải cẩn thận ngay trong đời sống này. Các Phật tử trên khắp thế giới viết email về hỏi Đức Đạt La Lạt Ma làm thế nào để mà con chuẩn bị trước khi chết. Đức Đạt La Lạt Ma chỉ trả lời một câu rất là đơn giản: chuẩn bị cho cái chết là ngay từ bây giờ các vị phải làm lành và lắng án, giữ tâm ý trong sạch, bố thí cúng dường, giữ giới, thiền định, trì chú, tức là làm tất cả mọi việc đều hướng về con đường thiện. Đó là cái hành trang mà chúng ta chuẩn bị cho cái chết, chỉ đơn giản được thôi, chứ ngài không có trả lời dân dài. Chuẩn bị cho cái chết tức là lắng ác làm lành ngay từ hôm nay, chứ đừng làm một cái gì khác. Còn cái vấn đề tu tập tâm linh đạt được tất cả những cái quả vị cao, đó là cái chuyện mà riêng của chúng ta. Chúng ta tùy theo cái khả năng, cái trình độ chúng ta để chúng ta đạt được cái level về chứng đắc cao, là cái đó là cái chuyện về sau. Nhưng mà ngay từ bây giờ thì chúng ta phải biết lắng ác làm lành ngay trong giờ phút hiện tại. Trở lại cái vấn đề mà tái sinh, như này chúng tôi nói, ngay trong đời sống này, ngay trong kiếp sống này, ngay trong giờ phút này, chúng ta đã vẽ ra cái đời sống cho mai sau. Bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu vinh quang đã hình thành từ kiếp trước, chứ không phải là tất cả những cái đó nó hình thành ngay trong kiếp này đâu. Bây giờ trong kiếp này quý vị gặp ai, học được bằng cách này, lập gia đình với người này, và sinh đứa con này, tất cả những cái đó đã hình thành từ kiếp trước, chứ không phải là nó xảy ra trong kiếp này. Nói như vậy quý vị sẽ lên án chúng tôi. Tôi là bởi vì chúng tôi tin vào định nghiệp, tức là định nghiệp là cái có sẵn thôi, tức là cái có sẵn từ kiếp trước, cho nên kiếp này là chúng ta chỉ theo đó thôi ha. Dạ thưa, đúng như vậy, chúng ta chỉ cúi đầu mà đi theo những cái gì đã đặt định sẵn từ kiếp trước. Xin lỗi vì là chúng tôi phải nói thẳng như vậy. Chúng tôi hiện giờ đang ngồi ở trong phòng của thầy Giang Phong Trường. Có thể là điều này đã đặt định từ kiếp trước rồi, chứ không phải là đột nhiên mà ngày hôm nay là chúng ta có mặt tại xưa rồi để mà nói chuyện gì. Cái rung thảo luận có thể là set up từ vài trăm năm về trước rồi. Nhưng mà thưa đại chúng, cái việc đặt định đó không phải do một cái ông trời hay là ông thượng đế nào tạo nên, mà do chính chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng đừng có gì được hiểu lầm là cái định nghiệp đó là do một phi thần đế nào, giống như là các những cái tôn giáo khác họ đặt định. Nhưng mà Phật giáo nói rằng định nghiệp là do chính con tạo ra và con phải chịu trách nhiệm, và chúng ta sẽ làm chủ được nghiệp mỗi khi chúng ta chưa tạo nghiệp. Quý vị nghe rõ, chưa tạo nghiệp chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh của mình, nhưng mà khi nghiệp đã tạo thì chúng ta sẽ được nghiệp nó dẫn dắt đi, chúng ta nghiệp nó sẽ trở lại, nó dẫn dắt mình, nó sẽ làm chủ được mình. Một cái lời nói thiện vừa bung ra thì lập tức một cái niềm vui đã có sẵn ở kiếp sau. Một cái hành vi ác được làm xong, lập tức một cái nỗi khổ đã chật chờ sẵn chúng ta ở một cái cõi giới nào đó. Rõ ràng là đó là một cái sự công bằng của nghiệp báo. Chúng ta sẽ sanh vào một cái gia đình với cha mẹ anh chị em thân bằng quyến thuộc láng giềng, chúng ta sẽ có bạn bè nào, học ở lớp nào, đạt được cái địa vị nào, rồi chúng ta sẽ trải qua những cái cơn hoạn nạn, sẽ có gặp những cái việc may, những cái lời khen tiếng chê, sự chỉ trích, tất cả đều có sẵn, tất cả đều là đặt định sẵn ở trong quá khứ. Nói chung không có cái gì gọi là ngẫu nhiên. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về ba cái ý nghiệp để nó tạo ra cái kiếp sống khác. Về ba nghiệp đó, thân khẩu bảy, thì ý nghiệp được xem là quan trọng, bởi vì ý nghiệp là nó làm chủ, nó điều khiển hai cái kia. Ý nghĩ thì miệng mới nói và tay mới hành động. Tay là biểu trưng cho thân nghiệp, tay chân. Nếu mà ý muốn mà chưa khởi động thì lời nói và tay chân chưa có thể hiện cụ thể trên hành động. Ý nghiệp đó là nó có cái tác dụng là lây nhiễm tới hai cái kia. Thân nghiệp và khẩu nghiệp là có tác dụng đi vào mọi người xung quanh, nó cụ thể hơn là ý nghiệp. Tại vì ý nghiệp là mình chỉ là tưởng tượng, hay là mình tưởng tượng ở trong đầu thôi. Ví dụ như mình thương người này, mình ghét người kia, cái đó là nó thuộc về vô tướng. nó thuộc về vô tướng, không ai thấy. Nhưng mà khi mà mình muốn là xung đột, khi mình đưa cái tay lên mình đánh cái kia là nó thể hiện ra cụ thể, thì chính ví dụ cái miệng mình á, ví dụ mình giận ai thì có thể mình chửi chó mắng mèo, thì nó thể hiện ra cụ thể là trên lời nói hay là trên hành động, đưa tay múa chân, cho nên cái đó thể hiện ra. Còn ý nghĩa thì nó ẩn bên trong, ẩn bên trong chúng ta cũng thế. Cho nên cái ý nghĩa và khẩu nghiệp đó, nó có những cái tác dụng sai khác để tạo nên cái hoàn cảnh sống ở đời sau. Tức là ý nghiệp đó, đời trước sẽ tạo nên cách đời sau, còn cái thân nghiệp và khẩu nghiệp nó tạo nên cái môi trường sống xung quanh. Ví dụ cụ thể hơn, một cái người mà làm việc từ thiện thì giúp đỡ trẻ em nghèo, giúp đỡ cho những người bị thiên tai, ví dụ hôm nay mà bị lũ lụt thì ở bên này, ở bên nước ngoài này, mình vận động và mình giúp đỡ, mình đi tặng nơi. Cái đó là nó thuộc về khẩu nghiệp và thân nghiệp. Tại tất nhiên là ý nghiệp, nhưng mà cái thân nghiệp nó rất là quan trọng. Là bởi vì mình khởi ý niệm làm từ thiện, nhưng mà mình thân hành đi tới tặng nơi, chứ không phải là mình ở đây mình bỏ tiền vô bao thư, hay là mình ký check mình bỏ ra ngân hàng để bên đó là người ta đi tới là người ta khác. Nhưng mà mình khởi ý niệm làm từ thiện, mình đi tặng nơi luôn, mình đi xuống bằng sông Cửu Long, mình đi ra tận ở ngoài Thừa Thiên Huế để mà mình gặp những cái nạn nhân. Từ đó là nó thể hiện ở trên thân nghiệp, và cái quả báo, cái kết quả về đời sau á, nó sẽ tương ứng với những cái hành động hiện tại mà chúng ta làm. Nếu trường hợp mà chúng ta đi tới tận nơi thì cái quả báo nó sẽ khác, còn chúng ta ngồi ở đây mà mình làm việc thiện từ xa thì cái quả báo nó sẽ khác. Thì tóm lại đó, thân nghiệp và khẩu nghiệp là nó có tác dụng với mọi người, nên nó gọi là nguyên nhân tạo nên quả báo khổ vui và sầu. Tuy nhiên thân nghiệp và khẩu nghiệp là chính là kết quả của ý nghiệp. Ý nghiệp là nguyên nhân của thân nghiệp và khẩu nghiệp. Theo luật nghiệp báo thì ý nghĩa đời này tạo hành vi và lời nói đời sau. Tại sao chúng ta nói là ý nghĩa đời này là tạo ra hành vi đời sau? Tại vì đôi khi những cái ý nghĩa đời này chúng ta không thực hiện được. Đôi khi chúng ta không có thực hiện cái ý định ngay trong thời này, nhưng mà nó sẽ hung đúc, nó sẽ thu tập nó để dành cho kiếp sau hay là vài chục năm sau. Mà những cái dự tính chúng ta sẽ xét ấp ngay từ bây giờ, thì những cái đó mình không thực hiện được thì kiếp sau mình sẽ thực hiện. Đại khái là một cái người thích làm tu sĩ được chẳng hạn, mình sẽ như thời gian không kỳ chẳng hạn. Đời trước do trầm duyên còn ràng buộc, cho nên ông không có từ bỏ được cái cõi đời bụi bặm, nhưng mà cái ý nghĩa đó vẫn huân tập ngay từ phía trước, nên kiếp này sẽ được một đời làm tăng. Tức là mình phải ở trong đạo Phật gọi là lập nguyện hay là phát nguyện. Những người mà phát tâm xuất gia các hạn, bây giờ mỗi tháng đi chùa thảo bát hai lần hay là một lần, thì cái câu phát nguyện lúc nào nói là do duyên trần còn ràng buộc cho nên là không thể xuất gia được, chỉ phát nguyện thọ trì bát quan trai một ngày một đêm thôi. Nhưng mà có nhiều người, người ta khôn ngoan hơn thì người ta sẽ phát nguyện là vì do duyên kiếp này còn ràng buộc nên là con sẽ phát nguyện là xuất trần thượng sĩ ở kiếp sau. Chúng tôi hy vọng rằng những cái vị mà phát nguyện như vậy đó chắc chắn 100% là sẽ được làm trong kiếp sau, sẽ được làm những cái vị những cái vị ni xuất chúng như là ni sư thích nữ chư hải chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó đều lập nghĩa từ trước, đều có cái ý tưởng tốt đẹp từ trước. Một cái người mà cái chọn cái nghề ăn cướp ở kiếp này thì chắc chắn 100% là Hy đã có những cái ý định từ kiếp trước, không thể đi đâu khỏi nữa, chắc chắn là sẽ có. Cho nên là ý tưởng đời trước là nhân cách đời, nó tạo nên cái nhân cách của người này. Nói chung là đại chúng sẽ tranh cãi hơn, chắc chắn hơi tâm cảm thôi. Tại mỗi người vấn đề mà nghiệp báo hay là nhân quả nó rất là dễ hiểu, nhưng mà nó rất là tế nhiệm. Tại sao? Là bởi vì những cái đó đó, những cái nhân quả, những nghiệp báo nó sờ sờ như vậy, nhưng mà đôi khi chúng ta không có tin. Chúng ta dùng một cái biết kế sẽ tắt không, biết kế sẽ tắt do nói gì giống như thức sợ biết kế sẽ tắt để mà chúng ta biện luận, chúng ta dùng thế gian kế để chúng ta biện luận. Nhưng mà cái đường đi của nhân quả Đức Phật đã xác lập từ ngàn xưa, không có sai đâu được. Cho nên người Phật tử phải xác lập được cái niềm tin ở trong kinh Hoa Nghiêm gọi là vô tín bất lập. Vô tín bất lập tức là không có niềm tin thì không có đứng vững, không có niềm tin thì chúng ta không có đi đâu được. Phải xác lập được cái niềm tin của mình đứng đâu, thì giáo lý nhân quả và nghiệp báo là giáo lý nền tảng foundation doctrines, cái giáo lý căn bản của đạo Phật. Nếu trường hợp mà chúng ta không tin vào giáo lý nhân quả, hay là chúng ta phủ nhận giáo lý nhân quả nghiệp báo, thì chúng ta phủ nhận toàn bộ hệ thống sinh dưỡng của đạo Phật. Còn những người mà không tin vào giáo lý nền tảng của nghiệp báo nhân quả thì phải xem lại cái việc học như này. Chúng tôi sẽ nói lại cái vấn đề tại sao ý tưởng đời trước và tạo nên cách này. Nhiều gia đình có những cái thức truyền thống giáo dục nề nếp gia phong rất là tốt đẹp, nhưng mà nghiệt ngã hay là trong gia đình đó vẫn có những đứa con vẫn ổn định phi văn hóa thì như thế nào? Một cái gia đình rất là tàn ác nhưng mà lại có những đứa con rất là thánh thiện thì cái đó chúng ta giải thích như thế nào? Thì điều này chúng ta có câu là cha mẹ sanh con từ sanh tính, không? Cha mẹ sanh con từ sanh tính, mình sanh con ra nhưng mà đâu có nuôi dạy con được. Tất nhiên cha mẹ nào mà không có muốn con mình nó lên người thành nhân chi nghĩ. Nhưng mà ở trong gia đình 5-6 đứa con thì cũng có một cái đứa con nó quá hư, sống bờ chết bụi, và đem lại cái khổ đau cho gia đình, đem lại cái sự nhục nhã cho gia đình, khổ đau tràn ngập cho gia đình. Thì cái đó cả muốn nói, tất cả những cái đó là điều là nghiệp báo nó gây tạo từ kiếp trước, mà để kiếp này nó xâm vô trong gia đình của mình, nó tạo ra những cái xáo trộn, những cái khổ đau ở trong gia đình. Ở trong đạo Phật khi những cái người mẹ đó là có những cái hiểu biết căn bản về vấn đề thai giáo, tức là nuôi dạy con từ lúc mà mình còn mang thai, tức là những cái người mẹ mà khi con khi mà đang mang thai con, rồi là thai giáo hướng dẫn cho con, nói chuyện với con, niệm Phật cho con từ lúc mà nó còn nằm trong cái thai tạng, thì với những cái ước nguyện để cho giúp con của mình nó trở về với chánh pháp sau khi đã ra đời. Thông giáo, khẩu giáo, trí giáo, đối với những cái người mẹ có thêm cái thai giáo này, khi mà mang thai con thì nhớ là hướng dẫn cho con. Mà bản thân cũng như bạn thì cả trăm nghìn năm qua thì cũng có biết một vài gia đình khi mà mang thai tụng kinh sách hoa, biết ngồi thiền, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết làm lành, biết bố thí, biết cúng dường, biết tạo phước, biết trì giới, tất cả những cái đó để sanh đứa con ra rất là tuyệt vời. Cái đường rất rõ ràng, nó không có sai đi đâu được. Và những cái đứa con sanh ra phải nói là rất là nghĩa, rất là thông minh. Những cái bản kinh giống như là Đại Bi, Bát Nhã, những cái bài sám kệ các em không có học, chỉ nghe đọc qua một vài lần là các em thuộc, bởi vì các em ở trong thai mẹ đã từng đọc những cái đó rồi, không? Tức là những người mẹ đã thuộc lòng, đã tâm đắc những cái bài kinh, những bài kệ đó, những cái bài chú đó, thì đứa con mà nó ra đời khi mà nó biết nói là nó biết niệm Phật, nó biết tụng kinh, nó biết chắp tay, nó biết lạy Phật, tất cả những cái đó đều do mình phải tập từ trước, chứ không phải là một số một chiều mà có thể được. Một trong những cái câu chuyện mà nổi tiếng nhất mà trong vòng 2 thập niên nay mà báo chí Tây Phương mà chúng ta thường nhắc tới, đó là sự xuất hiện của Lạt Ma Osen Rinpoche. Không biết trong đại chúng ta ai biết Lạt Ma Osen không? Lạt Ma Osen Rinpoche tức là một Lạt Ma tí hoa người Tây Ban Nha, sinh năm 1985, tức là Lạt Ma Osen là hậu thân của Lạt Ma Yeshe. Lạt Ma Yeshe là vị Lạt Ma rất là nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng. Lạt Ma Yeshe là một cái vị Lạt Ma cùng tuổi với Đức Đạt Lai Lạt Ma, tức là ngày sinh năm 1935, tức là năm Phật Hợi, bạn học, bạn thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau năm 1959, khi mà hồng quân của Trung Quốc tấn công vào Lhasa, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dẫn 1 triệu người Tây Tạng vượt biên qua biên giới Tây Tạng, vượt qua Hy Mã Lạp Sơn để tới xin tị nạn ở Dharamsala. Trong cái đoàn người 1 triệu người đó có Lạt Ma Yeshe. Lạt Ma Yeshe tới Dharamsala trong một cái tâm trí rất là chán nản, là bởi vì quê hương mình đã không còn gì nữa. Có lúc này con tự tử, nhưng mà vì nghĩ tới cái tương lai của đạo pháp, muốn làm một cái gì đó cho cái đạo pháp nên ngài ở lại. Và ngài nhìn thấy là trong tương lai của mình là mình phải làm việc, cho nên ngài bắt đầu học anh văn, ngài là Ma Yeshe. Dạ, anh ra một thời gian thì lúc bây giờ có những cái người ở phương Tây họ tới Ấn Độ để họ du lịch, thì họ bắt đầu ngày tập nói pháp bằng tiếng Anh. Thì sau đó có hai đệ tử người Anh tên là John Hoover, tức là một thanh niên người Anh tốt nghiệp xong cái khoa thương mại và muốn làm một cái thương gia giàu có thương mại. Sau khi tốt nghiệp xong thì anh ta rủ một người bạn nữa đi qua Ấn Độ để mà du lịch, cắt cớ làm sao ông ra bên đó gặp được là Malaysia. Sau cái cuộc gặp gỡ đó thì hai nhà đó, hai cái người thanh niên anh đó trở thành đệ tử thân tín của Lạc Malaysia để ủng hộ ngài trên bước đường hoàng pháp. Lạc Malaysia trước đó đã có một cái chuyến hoàng pháp đi qua bên Anh và qua Mỹ, thì tới năm 1975 thì thành lập cái hội FBNT. FBNT dịch nghĩa là Hội Bảo Vệ Truyền Thống của Phật Giáo Đại Thừa, Foundation of Preservation of Mahayana Tradition, Hội Bảo Vệ Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa. Thì cái hội này được đặt tại tiểu bang California, Hoa Kỳ, và cái hội này đã trở thành một cái hội truyền bá Phật giáo nổi tiếng nhất hiện nay. Hội đã thành lập được nhà xuất bản Wisdom và in rất là nhiều kinh điển của Phật giáo. Như chị Như Phong đã cho biết là Lạc Ma Giá Sư cũng là người đề xướng ra cái công trình xây dựng tượng đài Maitreya Buddha, tức là Đức Phật Di Lặc, tại tiểu bang Deha của Ấn Độ. Tức là một cái con người ở nơi là ly kỳ, và Lạc Ma Giá Sư một người rất là ly kỳ, nhưng mà chúng ta thiếu phước, cho nên là Lạc Ma Giá Sư chỉ ở lại chúng ta cho tới năm 1964, tức là Lạc Ma bị bệnh tim và được nhiều vị bác sĩ giáo sư của bệnh viện Los Angeles đứng ra để mà lo chữa trị, nhưng mà Lạc Ma Si vẫn không qua khỏi. Ngài bị tim nó bị lớn cho nên ngài không qua khỏi, mà cuối cùng ngài mất rồi, bỏ lại phía sau mình một cái tổ chức rất là khổng lồ, hàng trăm ngàn đệ tử. Đệ tử đây phần lớn là người Mỹ, người Anh, người châu Âu, và trong đó có người Do Thái nữa. Thưa quý vị, mà vào cái trang web là fbnt.net.org thì vào sẽ thấy được cái sự làm việc của cái tổ chức này. Chúng tôi muốn nói đến là sau khi mà Lạc Ma Giá Sư qua đời tại California vào năm 1984, thì năm 85 đó Lạc Ma Giá Sư đã tái sinh qua bên Tây Ban Nha, vô trong một cái gia đình người Tây Ban Nha, nhưng mà tất nhiên là Phật tử. Nãy các anh nào nói là Tây Ban Nha là một nước Thiên Chúa giáo, thì tại sao Lạc Ma Giá Sư lại sanh vào cái nước Tây Ban Nha? Cái đó cũng là một chuyện lạ. Trong cái thời gian hoàng pháp, Lạc Ma Giá Sư đã tạo rất là nhiều duyên đối với tất cả những cái nước mà chưa có Phật giáo. Cái đó là một cái điểm đặc biệt mà người Việt chúng ta chưa làm được. Chúng ta người Việt chúng ta phải tập học hỏi cái người Tây Tạng. Cái người Tây Tạng đó, họ ra bên Tây Phương, họ làm việc đó, họ giáo hóa cái người bản xứ, giáo hóa cái người bản xứ, sau đó họ nhờ cái người bản xứ đó làm việc, cái đạo pháp nó mới đi nhanh được. Những cái nhà xuất bản ở Hoa Kỳ này phần lớn là của Phật giáo Việt Nam, ví dụ như là nhà xuất bản Dharma, nhà xuất bản Wisdom, nhà xuất bản Slow Lion, tức là nhà sư tử tuyết, là tức là biểu tượng của Phật giáo Tây Tạng, nói chung rất là tuyệt vời. Khi mà sanh qua bên Tây Ban Nha được 2 năm, tức là được 2 tuổi, tổ chức của Phật giáo Tây Tạng FBNT đã tìm ra sự xuất hiện của Lạc Ma Giá Sư tại Tây Ban Nha. Và lập tức, tổ chức Tây Tạng đã đưa Lạc Ocean về Ấn Độ để mà tiếp tục tu tập. Cái câu chuyện nó rất là ly kỳ, thì khi nào có được thời gian chúng ta sẽ kể cho quý vị nghe. Còn hôm nay không thay lại cái chuyện đó. Hiện bây giờ đó, Lạc Ma Ocean đang tu tập tại tư viện Sera miền Nam nước Ấn Độ. Sera miền Nam nước Ấn Độ. Quý vị mà có dịp mà đi Ấn Độ thì ghé thăm tư viện Sera và xin vào gặp Lạc Ma Ocean ngày sinh năm 1985. Mình nghĩ rằng đó là một cái bằng chứng sống cho cái việc mà đi đặt thai và đi tái sinh. Bản thân của mình thì rất là muốn đi thăm Lạc Ma Ocean một lần, bởi vì mấy năm trước mình làm bên bán giác ngộ thì có giới thiệu Lạc Ma Ocean cho cái người Việt ở trong nước ta biết Lạc Ma Ocean là ai, có gửi cái bài báo đó qua cho Lạc Ma Ocean, thì ngài rất là vui và ngài có khơi lại cho mình một cái tấm hình và rất là dễ thương. Hy vọng là có dịp sẽ qua thăm ngài. Và tất nhiên Lạc Ma Ocean là một cái niềm hy vọng một cái niềm kỳ vọng của Phật giáo Tây Tạng trong cái việc truyền bá chánh pháp trong cái thế kỷ hành. Thì bây giờ ngày học nhiều thứ tiếng, ngày học tiếng Anh, ngày học tiếng Pháp, ngày học tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt là học tiếng Tây Tạng và ngữ pháp Tây Tạng, học về tranh luận, học về cách trì chú. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề về nghiệp ha, và nghiệp dẫn dắt cái hành thức chúng ta đi đầu thai. Chúng tôi muốn còn sau được tiếp về cái vấn đề đó, chứ là hồi nãy chúng tôi nói rằng tư tưởng đời trước sẽ tạo nên cách đời này, và điều đó có nhiều người sẽ tham cả là chúng ta sẽ được thay đổi, chúng ta sẽ thay đổi nếu chúng ta gặp môi trường tốt. Ví dụ như kiếp trước này mình tránh kiếp này mình ra đời mình sẽ đi tốt, sẽ trở thành làm tăng trở một cái người tăng để mà có thể truyền bá chánh pháp, nhưng mà sinh ra trong cái kiếp này là mình lọt vào một cái gia đình Thiên Chúa giáo này, làm sao đi tu được? Vì từ nhỏ đó là mình đã học thánh kinh rồi, mình đã được nhồi sợ rồi, hoặc là được nhồi sợ chẳng phải bị nhồi sợ nhé, thì làm sao đi tu được? Nhưng mà tất nhiên chúng ta sẽ có những cái trường hợp rất hạn hữu, ví dụ như là thượng tọa Abhijana chẳng hạn. Không biết là tâm dung hay biết là thượng tọa Abhijana, tức là xuất thân từ một gia đình chân lành, bị nhồi sợ hay là được nhồi sợ từ nhỏ, nhưng mà ngài vẫn là xuất trần thượng sĩ, vẫn đi tu được. Có nhiều cái trường hợp á, mình dự định như vậy nhưng mà cái hoàn cảnh, cái môi trường nó sẽ cản trở và nó làm chứng ngại chúng ta. Nếu mà chúng ta thiếu phước, nếu chúng ta đủ phước thì chúng ta sẽ vượt chướng ngại được để chúng ta đi tới thực thi cái nguyện ước của mình. Nhưng mà vì chúng ta thiếu phước, cho nên nó vấn đề phước và đức vẫn là nền tảng cho cái việc đi đầu thai và đi tái sinh. Chúng tôi sẽ nói một chút về cái vấn đề phước và đức, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn ở trong cái việc mà đi đầu thai và đi tái sinh của chúng ta. Nếu trường hợp chúng ta thiếu phước, chúng ta sẽ đầu thai, chúng ta sẽ rơi rất xuống những cái cõi giới thấp. Nghiệp nặng mà thiếu phước chúng ta sẽ lọt xuống những cái cõi giới thấp, chúng ta sanh vào những cái gia đình ở biên địa. Vì là Phật trong lâu này, chúng ta sẽ lọt xuống những cái cõi giới thấp hay là sanh ra ở bát nạn biên địa, sẽ rơi vào tam đồ. Cái đó là ảnh hưởng tới phước quả đức của chúng ta. Chúng tôi sẽ nói một vài phút nữa về cái vấn đề chuẩn bị cho cái chết hay là một cái niềm lạc quan cho cái tương lai mai sau của chúng ta. Nghe nói là tất cả những cái đời sống ở mai sau đều đã bị đặt từ trước. Chúng ta nghe sợ quá đi, nhưng mà chúng ta có cách để mà điều phục nó. Nó trong kinh Nikaya, Đức Phật có cho chúng ta một cái niềm lạc quan, một cái sự yêu đời của chúng ta về mai sau. Bởi vì mình nói rằng là tất cả những cái nghiệp lực, những cái nghiệp báo mà chúng ta làm ở trong đời này thì tiếp sau thì chúng ta chỉ là cúi đầu để mà lãnh nhận hay là phục vụ nó, chúng ta quá vô đi qua. Nhưng mà thưa quý vị sẽ không, chúng ta sẽ có cách. Ở trong kinh Đức Phật, ví dụ các vị tỳ kheo là phản đối Đức Phật, lại đưa một cái ví dụ mà các vị tỳ kheo, nếu ta bỏ cái nắm nước trong tay ta vào cái chén nước này, thì chén nước này có vì cái nắm muối trong tay ta mà mạnh đáng chán. Các vị theo trả lời bạch đức thưa tôi.